chuyên đề.
Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh chuyên đề trên FM tần số 89,4 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, lấy tinh thần tiến công, thần tốc hơn nữa trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã khẩn trương, nỗ lực với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh ngay trong những ngày tháng 4 lịch sử để chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Toàn bộ 765 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được xây mới cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Người dân chia sẻ đã thực sự sống trong mái ấm tình thương và trách nhiệm của đảng, chính quyền địa phương các cấp và cả cộng đồng xã hội. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi lựa chọn chuyển đến quý thính giả trong chương trình phát thanh chuyên đề hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Trước tiên, Khánh Diễm mời quý vị đến với phóng sự Mệnh lệnh từ lòng dân do nhóm phóng viên chương trình thực hiện.
Dù đã nỗ lực mưu sinh nhưng sau 10 năm lập gia đình, cả hai vợ chồng Thị Khen ở thôn Đăng Lang, xã Đắc Nhau vẫn sống trong ngôi nhà lộ ô, mưa tạt, gió lùa. Thị Khen hồi tưởng ngôi nhà của mình một thời đã qua.
Trước đây nhà của em là bằng lộ ô, cũng hơi rất là khó khăn. Rồi công việc đi làm cùng hai vợ chồng thì đi làm thuê.
Còn đây là lời tự sự về hoàn cảnh kinh tế gia đình của Điểu Philip ở thôn Đắc Nung, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng.
Cháu không có đất đai, nhà nước cấp cái nhà, nhờ nhà nước cho, giờ cháu cũng mừng.
Câu chuyện của Điểu Philip hay Thị Khen không phải là cá biệt ở những vùng sâu, vùng xa, nơi mà điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 50 năm sau ngày thống nhất, đất nước đổi thay từng ngày, nhưng vẫn còn không ít người dân chưa có được một mái nhà kiên cố để an cư, lạc nghiệp. Đó cũng chính là điều khiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần trăn trở trong các cuộc họp hay những chuyến công tác cơ sở. Không chấp nhận thực trạng phát triển mà để dân sống trong nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ngày 5 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát động đợt cao điểm 450 ngày đêm để hoàn thành mục tiêu xóa 153.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên phạm vi cả nước với chủ đề mái ấm cho đồng bào tôi. Đây không đơn thuần là mệnh lệnh hành chính, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi.
Với một tinh thần là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, với một tinh thần tương thân tương ái, tôi kêu gọi đồng bào cả nước với một cái tinh thần là ai có gì thì giúp đấy, để chúng ta nhanh chóng kết thúc xóa cái nhà tạm này cho đồng bào và thực hiện chủ trương lớn của Đảng là không để ai bị bỏ lại phía sau trong cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh có buổi chủ trì cuộc họp thành lập Ban chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu đặt ra là tập trung trí tuệ, hoạch định phương cách, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm việc thực hiện thành công. Theo kế hoạch ban đầu, toàn tỉnh có 631 hộ khó khăn về nhà ở cần xây mới và sửa chữa. Trong quá trình thực hiện, các địa phương kiểm tra, thẩm định, xác minh từng trường hợp. Số lượng nhà ở tăng lên 765 căn, trong đó có 625 căn dành cho hộ nghèo, cận nghèo, 140 căn dành cho các gia đình chính sách. Đề ra phương châm nói làm là có sản phẩm, có chất lượng. Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu từng cơ quan chức năng rà soát, phân nhóm, phân loại từng đối tượng, từng hộ gia đình theo nhóm dữ liệu cụ thể. Tập trung các giải pháp để xử lý dứt điểm các tồn tại khó khăn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, các thành viên trong ban chỉ đạo quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình với tinh thần tiến công, thần tốc hơn nữa trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhằm hoàn thành chương trình mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30 tháng 4 để chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuyết Minh cho biết.
Ban Chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh đã cho phép xây dựng nhà tiền chế ở các khu vực này thì giải quyết được cái khó khăn về pháp lý và các thủ tục về đất đai. Bởi vì khi xây nhà tiền chế thì rất dễ dàng trong việc là di rời, tháo dỡ khi cần thiết và mang lại cái mái ấm cho các hộ người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được sớm hơn và cũng góp phần tích cực cho việc là triển khai cái chương trình này đảm bảo đúng tiến độ và đúng cái mục tiêu đề ra.
Sau khi có chủ trương định hướng từ ban chỉ đạo, các sở, ban ngành cùng chính quyền địa phương các cấp vừa tiến hành rà soát đối tượng được thụ hưởng chính sách, vừa triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó. Trên tinh thần ai có gì góp đó, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt khởi công thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên tinh thần khẩn trương, thần tốc. Từ tiến độ đến những khó khăn vướng mắc được các thành viên trong ban chỉ đạo các cấp cập nhật từng ngày để kịp thời có hướng chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp phải không ít khó khăn. Trong tổng số 765 hộ được thụ hưởng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, có đến 248 hộ không có đất hoặc có đất nhưng lại nằm trong vùng quy hoạch bauxite hoặc đất lâm phần. Thực tế này đã gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện phong trào xóa nhà tạm trên địa bàn toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, ông Nguyễn Văn Lưu cho hay.
Một số các hộ dân thì đất đai nằm trong vùng quy hoạch khoáng sản bauxite, rồi là nằm trong những đất lâm phần mà chưa được giao về cho địa phương, mặc dù cư dân ở rất là lâu đời.
Vâng, thưa quý vị, Hồng Anh vừa mang đến chương trình phóng sự Mệnh lệnh từ lòng dân. Quý thính giả thân mến, với đặc thù của một tỉnh biên giới miền núi thì việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát gặp muôn vàn khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng từ đầu năm 2025 thì Bình Phước đã hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 765 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Và đâu là giải pháp để Bình Phước khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn bộ chương trình kế hoạch như ban đầu đã đề ra. Chương trình đã mời đến phòng thu ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước, Phó trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bình Phước. Xin chào ông ạ. Và trước tiên thì rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia đến phòng thu của chương trình hôm nay.
Kính chào Khánh Diễm và xin kính chào toàn thể thính giả đang nghe chương trình phát thanh.
Vâng, thưa ông, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là ai cũng có thể cảm nhận được là có một sự quyết tâm rất là cao khi mà bắt tay thực hiện chương trình. Như là Khánh Diễm đã chia sẻ ban đầu, tỉnh của ta vẫn là một tỉnh miền núi biên giới, thì ông có thể cho biết cụ thể những cái khó khăn trong việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ?
Việc đầu tiên mà chúng tôi có thể nói đến đó là bản thân xuất phát từ những cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn của chính gia đình được thụ hưởng, đó là vấn đề thiếu thốn về đất ở. Cụ thể có thể là trên toàn địa bàn tỉnh, trong tổng số mà 765 căn nhà mà chúng ta triển khai cho đối tượng chính sách cũng như những gia đình khó khăn về nhà ở, có đến 198 hộ không có đất, hoặc là có những hộ bị vướng vào những cái điều kiện khó khăn như là đất nằm trong quy hoạch khu vực đất bauxite hoặc là đất lâm phần mà đã ở rất lâu. Đây là những cái khó mà ban chỉ đạo cũng phải tìm nhiều cái giải pháp để tháo gỡ.
Vâng, rõ ràng đúng với cái tên gọi của nó là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhưng mà thực tế ở Bình Phước chúng ta thì lại khó khăn về đất ở, rồi đất còn vướng quy hoạch bauxite lâm phần nữa, thì chắc chắn công tác lãnh chỉ đạo cũng như là tìm kiếm các cái giải pháp và chúng ta linh hoạt để có tính đột phá, tháo gỡ trong việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thì cụ thể như thế nào thưa?
Giải pháp đầu tiên là phải bàn bạc từ ban chỉ đạo cấp tỉnh đến làm việc từng địa phương, đến từ không dân cư, động viên, thuyết phục, rồi vận động người thân gia đình cũng như họ hàng để cùng chung tay góp sức vào trong cái việc là cho được một cái diện tích đất nhất định để chúng ta triển khai cái ngôi nhà. Đó là sự vận động vào cuộc của các cái nhà hảo tâm, của các doanh nghiệp. Rồi cái việc sáng tạo là đối với những cái vùng mà chúng ta vướng vào cái quy hoạch bauxite thì tỉnh cho chủ trương giao cho sở xây dựng xem thiết kế cái mẫu nhà tiền chế, nhà lắp ghép để làm sao chúng ta tận dụng được trong điều kiện nếu như giai đoạn đầu khi chưa khai thác bauxite, chưa đưa vào vận hành thì chúng ta sử dụng đất đó. Nhưng khi đến triển khai thực hiện thì chúng ta sẽ giao mặt bằng lại, thì chúng ta phải di dời đến cái khu vực tái định cư. Thì những ngôi nhà tiền chế cách làm của Bù Đăng là một cái điểm sáng, là cái sự sáng tạo. Từ cái mô hình Bù Đăng làm được thì các địa phương khác nhìn vào đây và nhân rộng ra.
Vâng, cái việc mà chúng ta linh hoạt sáng tạo trong việc mà xây nhà tiền chế, nhà lắp ghép, mặc dù khó khăn nhưng mà cũng không khó khăn bằng cái việc mà chúng đi vận động doanh nghiệp để
rồi.
Có thể là mua được mảnh đất cho người dân. Bởi vì trong thời điểm hiện nay thì tất đất tất vàng, đô thị cũng như nông thôn, canh tác nông nghiệp, sản xuất rất là cần đất. Chắc chắn cái sự vận động đó cũng là một cái sự tài tình khéo léo.
Tôi muốn nói là cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cái sự linh hoạt và đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của đoàn thể và của lãnh đạo chính quyền của từng địa phương, làm sao thuyết phục được những đơn vị hỗ trợ, những cái doanh nghiệp, người ta thấy rằng đây là một mục tiêu rất nhân văn. Đây là hướng tới cho người dân của chúng ta được thụ hưởng, và hơn ai hết, chúng ta thấy rằng tình cảm đó, sự chia sẻ đó là vô cùng ý nghĩa. Cho nên tôi cảm thấy là cái chương trình này nó khơi dậy cái tình yêu đồng bào dân tộc rất lớn.
Vậy thì cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khi mà chúng ta đi trực tiếp đến từng địa phương như thế nào?
Điều đầu tiên tôi muốn nói là anh phải công khai minh bạch cái việc lựa chọn. Lựa chọn hộ gia đình nó phải theo tiêu chí, tiêu chuẩn, và tránh để trường hợp mà chúng ta phải giải quyết những cái khâu hậu của nó là để lại việc khiếu kiện. Thứ hai, khi bắt tay triển khai thì chúng tôi quan tâm đến cái chất lượng của công trình. Người ta cảm thấy ấm cúng vì có một cái tình cảm rất sâu đậm, mà ở đó là chất lượng người ta được thụ hưởng nó hoàn toàn đúng nghĩa. Nó không nằm trong số tiền là 80 hay 40 triệu, mà nó là tất cả đã được thụ hưởng một cách trọn vẹn, một cách ấm áp. Và như rất nhiều cái công trình ở rất nhiều địa phương đã làm được điều đó.
Vâng, và khi mà theo dõi phóng sự đầu á, nghe chia sẻ của các hộ dân về khó khăn á, thì Khánh Diễm cảm nhận đây thực sự là một cái mệnh lệnh từ lòng dân để mà xây các ngôi nhà nó khang trang, an toàn. Nhưng mà khi mà nghe chia sẻ của ông Hà Anh Dũng á, thì Khánh Diễm lại cảm nhận một điều khác nữa, quý vị thính giả ạ. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của chính những người lãnh đạo đứng đầu.
Chính xác, chúng tôi nói rằng cái chủ trương của chính phủ, của đảng, nhà nước ta rất nhân văn. Việc chúng ta làm ở đây không phải ta làm cho trả ơn trả nghĩa đâu, mà ta làm phải bằng trái tim của mình, bằng tình cảm của hệ thống chính trị, của những người lãnh đạo, của tỉnh Bình Phước, của đảng bộ chính quyền, cùng với cái cộng đồng trách nhiệm của toàn dân, để chúng ta báo đáp lại những công sức của những gia đình chính sách trước đây. Cũng như chúng ta chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, thì cái công trình đó nó ẩn chứa rất nhiều cái điều tôi muốn nói. Đấy chính là nhiệt huyết, đấy chính là tâm huyết, và trên hết đó là tình cảm của người lãnh đạo, của tỉnh, của hệ thống chính trị dành cho đồng bào chúng ta.
Vâng, và tình cảm ấy chúng ta đã gặt hái được những kết quả rất cụ thể, thưa ông.
Vâng, chính xác. Có thể đến giờ phút này chúng tôi vui mừng báo cáo với toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đến ngày 30 tháng 4 thì đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã trân trọng thông báo với nhân dân toàn tỉnh là cuộc cách mạng mà chúng ta có thể nói trong hoạt kép như thế về tổ chức sửa chữa xây dựng mới nhà cho các hộ gia đình chính sách, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Từ trước đến nay, đến năm nay chỉ còn lại là 765 căn nhà đã chạm đích và về đích hoàn toàn thành công tốt đẹp. Mỗi giọt nước mắt nó mang cả niềm hạnh phúc trong đó, và mỗi nụ cười nó ẩn chứa tất cả cái niềm biết ơn, niềm trân trọng về sự vào cuộc, sự động viên, và để chương trình của chúng ta gặt hái được cái quả ngọt đến ngày hôm nay.
Vâng, và với kết quả đó thì chúng ta có thể đúc kết những cái bài học kinh nghiệm như thế nào, thưa ông?
Bài học đầu tiên tôi cho đó là rõ việc, rõ người, rõ sản phẩm, rõ kết quả là yêu cầu hết sức quan trọng. Cái bài học thứ hai, đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cả những người cộng đồng nhân dân ở trong khu dân cư. Vấn đề chúng ta huy động được sức dân, sức của, sức người vào cho một cái cuộc rất lớn này, để tỉnh chúng ta đến thời điểm này cơ bản không còn nhà dột nát, nhà tạm bợ. Nó như là một nốt thăng trong cái cuộc sống này, làm cho đời sống phong phú hơn và trách nhiệm của lãnh đạo càng rõ hơn. Và từ đây chúng ta lại viết tiếp cái bài ca là tương thân tương ái và hỗ trợ nhân dân trong bước đường chúng ta làm cho dân giàu nước mạnh.
Vâng, và nốt thăng đó thì Khánh Diễm tin chắc rằng sẽ là động lực, là niềm tin để chúng ta chắc thắng trong các cái chương trình kỳ tới mà chúng ta sẽ phát động nữa ạ. Xin được cảm ơn ông Hà Anh Dũng đã dành thời gian cho Phát thanh Bình Phước.
Kính chào quý thính giả.
Quý thính giả thân mến, những chia sẻ của ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh cho thấy sự quyết liệt, sâu sát của các cấp lãnh đạo trong thực hiện chương trình. Vậy thì thực tế triển khai như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe qua phóng sự Tiến công thần tốc trong gian khó của nhóm phóng viên Đông Kiểm viết bằng Hồng Oanh.
Bắt tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập có đến 108 hộ cần hỗ trợ xây mới. Phần lớn các hộ được thụ hưởng chương trình là người đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng. Đảng ủy xã Bù Gia Mập đã huy động tổng lực sức người, sức của tại địa phương để hoàn thành mục tiêu xóa 108 căn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30 tháng 4. Sau 30 năm lập gia đình sống trong căn nhà gỗ đã mục nát vì thời gian, mưa gió, gia đình của ông Nguyễn Đức Long ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập được lực lượng đoàn viên thanh niên của xã cùng với cán bộ chiến sĩ biên phòng đóng chân trên địa bàn hỗ trợ công san lấp mặt bằng, phụ hồ, lót nền trong quá trình thi công. Tận dụng nguồn gỗ cũ để tái chế thành những khung cửa gỗ cho ngôi nhà mới. Nhờ vậy, nguồn kinh phí 80 triệu đồng hỗ trợ từ ngân sách đã phát huy hiệu quả, giúp cho gia đình ông Long có được ngôi nhà mới tường xây, nền lót gạch bông với dàn cửa gỗ thật khang trang. Cái nắng sau 10 giờ của mùa khô, trời như đổ lửa. Thế nhưng các chiến sĩ biên phòng thuộc đội địa bàn của đồn biên phòng Bù Gia Mập cùng với đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Bù Gia Mập vẫn miệt mài luân phiên trộn hồ để hoàn thành việc cán nền nhà cho gia đình Điểu Thị Trên ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập. Chia sẻ nhọc nhằn công việc của những tình nguyện viên dưới nắng nóng, Điểu Thị Trên rót từng ly nước mát lạnh để lần lượt mời từng người một giải khát. Đó cũng là cách để Thị Trên bày tỏ lòng biết ơn với cộng đồng xã hội đã giúp chị có được ngôi nhà như mơ ước. Thị Trên cho hay.
Vùng xa cũng nhiều cái để mà lo nên là có được nhà ở vậy là vui mừng lắm.
Bù Gia Mập là xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Phước. Vì thế, địa hình khu dân cư thường có độ dốc khá cao. Để có được mặt bằng xây dựng nhà ở, nhiều gia đình phải san lấp đất nền có độ sâu chênh lệch từ 2 đến 4 mét. Đồng cam, cộng khổ với những khó khăn của người dân nơi đây, Đảng ủy xã Bù Gia Mập đã huy động lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng các hội, đoàn thể của mặt trận xã đóng góp ngày công lao động để cùng chính quyền giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ vậy, 108 căn nhà cần xây mới để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được hoàn thành đúng tiến độ. Sau khi giúp dân hoàn thành 47 căn nhà xây mới cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bù Gia Mập, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Bù Gia Mập, bộ đội biên phòng Bình Phước, đại úy Phạm Văn Trung không giấu được niềm vui.
Giúp đỡ được cho bà con trong cái chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thấy được bà con có cái niềm vui được nhận nhà mới, bản thân tôi rất là phấn khởi.
20 ngày làm mệnh lệnh để xã đắc nhau hoàn thành 24 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Để đảm bảo nguồn kinh phí cho mỗi căn nhà đúng tiêu chuẩn, xã đã vận động các gia đình được thụ hưởng chương trình hỗ trợ công lao động, tự thuê nhà thầu dưới sự tham gia, giám sát của chính quyền địa phương. Nhờ linh hoạt trong cách làm, chỉ trong 19 ngày kể từ ngày khởi công, xã đắc nhau đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Người dân được thụ hưởng chương trình mừng vui trong căn nhà mới. Hơn 35 năm sống trong căn nhà ẩm thấp, ở tuổi 84, ông Lương Văn Chầu ở thôn 5 xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn niềm vui, sự ấm áp trong căn nhà mới khang trang đang hoàn thiện nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã Đăng Hà. Ông Lương Văn Chầu thổ lộ.
Nhà nước cũng quan tâm rất nhiều rồi, không phải là ít rồi. Nếu mà nhà nước mà không có quan tâm thì ngày hôm nay thì ông không có cái nếp nhà này rồi.
Tận dụng lợi thế nguồn vật liệu xây dựng của địa phương, xã Đăng Hà vận động người dân, doanh nghiệp, người thân hỗ trợ đất, cát, gạch để nâng cao chất lượng từng căn nhà cho mỗi hộ được thụ hưởng chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đăng Hà, bà Hồ Thị Hạnh cho hay.
Xã cũng đã thực hiện nhiều biện pháp kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là hỗ trợ về gạch, về cát, về đất để đổ nền. Và ngoài ra thì cũng còn kêu gọi những cái hộ gia đình, anh em của những cái gia đình, con cháu thân cận đó, để hỗ trợ người ít người nhiều để làm sao mà hoàn thiện được cái căn nhà cho các cái hộ trong cái đối tượng mà xây nhà tạm, nhà dột nát tại xã Đăng Hà.
thích ứng và linh động trong quá trình thực hiện, các huyện thị đã có nhiều giải pháp, sáng kiến trong quá trình thực hiện với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Huyện Hớn Quản vận động người thân, gia đình, bà con lối xóm ủng hộ đất lẫn kinh phí xây dựng. Bù Đăng vận động doanh nghiệp đóng góp cát, đá, tận dụng nguồn lao động tại chỗ để xây nhà với kinh phí thấp nhất, chất lượng cao nhất. Đặc biệt với những trường hợp có đất nằm trong vùng quy hoạch bô xít, lâm phần, thì làm nhà lắp ghép tiền chế để hộ nghèo, cận nghèo có được nơi ở khang trang, an toàn, vươn lên trong cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Lưu cho hay.
Chúng tôi đồng loạt giao cái này cho địa phương để từ đó kiếm những đội thợ ở tại xã đó, thôn đó, người ta có điều kiện để ta làm, giá thành rẻ, ta tận dụng cái nhân công thì mới đảm bảo cho 80 triệu một căn mà đảm bảo khang trang.
Quyền Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Văn Hạ nói.
Huyện đã chỉ đạo cho các ngành và các địa phương rà soát rồi tổ chức vận động để cho các người thân cũng như các hộ có điều kiện ở địa phương là hỗ trợ cho các hộ này có đất để đủ điều kiện để xây dựng nhà.
Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được ở mỗi địa phương đều rất linh hoạt cách làm cũng như là nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Hớn Quản thì vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ. Bù Đăng thì nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là đất vướng, quy hoạch bô xít lâm phần đã sáng tạo làm nhà lắp ghép, tiền chế v.v. Và mục đích cuối cùng thì vẫn là làm sao mau chóng xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà an toàn, khang trang cho hộ nghèo của địa phương mình. Vậy còn tại các huyện biên giới thì như thế nào? Khánh Diễm sẽ kết nối với phóng viên Đông Kiểm đang có mặt tại huyện Bù Đốp.
Xin chào Khánh Diễm, xin chào ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả đang theo dõi chương trình. Đông Kiểm đang ở khu nhà liền kề dành cho 17 hộ khó khăn về nhà ở của các xã trên địa bàn huyện Bù Đốp. Khu nhà ở này do doanh nghiệp hỗ trợ đất, chính quyền địa phương hỗ trợ điện nước, hạ tầng giao thông. Từ khi khởi công cho đến khi bàn giao cho các hộ dân chỉ trong vòng 30 ngày, không chỉ hoàn thành 17 căn nhà mà cả hệ thống điện nước, hạ tầng giao thông cũng như hệ thống cây xanh đã được hoàn tất trong khá khang trang và sạch đẹp. 17 hộ dân sống ở đây là 17 trường hợp có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Người thì bán vé số, người thì đốt lò gạch, người đi làm thuê để kiếm sống. Và bên cạnh của Đông Kiểm hiện giờ là một người dân vừa mới chuyển đến ở cái khu nhà liền kề này. Xin chào anh cho biết họ tên đầy đủ của mình.
Tôi tên Nguyễn Minh Thành.
Điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của anh hiện nay nó như thế nào?
Cuộc sống là rất vất vả, là đi nghề làm lưới chài để kiếm từ cổ cá để sinh nhai hàng ngày.
Cảm nhận của anh về cái căn nhà như thế nào?
Nói thẳng ra là quá mừng, không biết nói gì hơn là trước mắt là cảm ơn các ngành các cấp, chính quyền địa phương là giúp đỡ cho mình được ngôi nhà quá khang trang, là quá đẹp, mơ ước cũng không có đâu, là chẳng qua là cái này cũng như là chim bao thôi, mà nhưng thật sự là chim bao vô đó là cái thật sự.
Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, một cái căn nhà như mơ nhưng mà một cái giấc mơ đã biến thành hiện thực. Đây là một trong những cái chia sẻ của 17 hộ dân ở đây.
Cảm ơn phóng viên Đông Kiểm đã mang đến cho thính giả câu chuyện thực tế tại huyện biên giới Bù Đốp. Thưa quý vị, chăm lo công tác an sinh xã hội luôn đặt quyết tâm cao, hoàn thành mục tiêu là điều mà Bình Phước luôn đặc biệt chú ý từ ngày tỉnh được tái lập đến nay. Trong bối cảnh hết sức khó khăn của những năm tháng đại dịch COVID-19, thì Bình Phước vẫn hoàn thành xuất sắc mục tiêu xóa 1.000 hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm. Tiếp nối và kế thừa sự thành công đó, năm 2024 vừa qua thì Bình Phước đã nỗ lực xây dựng 516 căn nhà tình thương, đại đoàn kết cho người nghèo, cận nghèo. Trong 4 tháng đầu năm của năm 2025, tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần tiến công thần tốc, vượt mọi gian nan. Các địa phương trên toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu với khối lượng 765 căn nhà xây mới và sửa chữa dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 54 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp tỉnh Bình Phước trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch của tỉnh và 6 tháng so với mục tiêu chính phủ đề ra. Đó còn là kết quả từ tình đoàn kết, tinh thần, thương người như thể thương thân của cộng đồng và trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền trên mảnh đất Bình Phước giàu truyền thống cách mạng. Thời gian thực hiện ngắn, khối lượng công việc nhiều, nhưng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, cách làm linh hoạt đầy sáng tạo của các địa phương, sự đồng lòng hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tiến công một cách thần tốc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Trong không khí cả nước tưng bừng hân hoan,
lấy sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải là mốc thời gian phấn đấu, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Bình Phước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá về đích để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, phấn đấu đạt tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, tạo đà, tạo thế, tạo lực để đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Ngày 29 tháng 4, Bình Phước chính thức tổ chức lễ khởi công thành phần 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ. Cũng tại lễ khởi công này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chính thức công bố hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh khẳng định sự thành công của chương trình minh chứng tình đoàn kết, trách nhiệm, tròn ý đảng, vẹn lòng dân, đặc biệt là tinh thần thần tốc hơn nữa trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã được Bình Phước vận dụng sáng tạo để phát huy cao độ tình yêu quê hương, đất nước thành khát vọng cống hiến từ trái tim của mỗi công dân. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu, chắc đến đó, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt khởi công thực hiện chương trình trên tinh thần khẩn trương thần tốc. Từ tiến độ đến những khó khăn vướng mắc được các thành viên trong ban chỉ đạo các cấp cập nhật từng ngày để báo cáo kịp thời, có hướng chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuyết Minh cho hay.
Góp phần làm nên cái sự thành công đấy, tạo nên một cái khí thế thi đua hết sức là sôi nổi, góp phần làm cho cái công tác an sinh xã hội của Bình Phước đạt được kết quả rất là ấn tượng và mang lại mái ấm cho những người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, có được mái ấm được sớm hơn và có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn.
Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tỉnh Bình Phước, đón nhận mái ấm từ tình thương của cộng đồng và trách nhiệm của đảng và nhà nước đối với những người còn yếu thế trong xã hội. Nhà được hỗ trợ, xây mới từ chương trình không chỉ là nơi an cư mà còn là sự khởi đầu cho một tương lai tươi sáng. Cảm nhận trước công ơn của đảng, chính quyền địa phương các cấp trong việc nỗ lực khắc phục khó khăn trong công tác xóa nhà tạm, chị Điểu Thương Ái Hạ ở thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng không giấu được cảm xúc khi nhận được bàn giao căn nhà lắp ghép trên đất quy hoạch.
Huyện, xã và các anh bạn thôn đã giúp đỡ cho chúng em có được một ngôi nhà để có mái ấm thực sự. Chúng em hứa là sẽ cố gắng nhiều hơn và sẽ vươn lên.
Ông Nguyễn Văn Cu, người bán vé số ở ấp Sở Liếp, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, và bà Vi Thị Đông ở thôn 5, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, không giấu được niềm vui khi có được căn nhà mới được nhà nước trao tặng.
Đi bán vé số phải đi mượn tiền góp, mà bây giờ thì tôi cũng thấy là ổn định cái nhà cửa rồi, giờ bự phần cũng nhảy hết 5 phần.
Năm nay 70 mấy tuổi rồi mới được cái nhà ở thế này, cũng cảm ơn nhà nước và cảm ơn các bên ngành, chỉ biết nói thế thôi.
Vâng, những chia sẻ vừa rồi rất ngắn và chỉ nghe thôi, nhưng Khánh Diễm đã hình dung được nụ cười hạnh phúc, ánh mắt long lanh niềm vui của ông Nguyễn Văn Cu ở Hớn Quản hay bà Vi Thị Đông ở Bù Đăng. Cách làm linh hoạt, sáng tạo và kịp thời, không mấy móc rập khuôn đã mang đến hạnh phúc vẹn tròn trong những căn nhà mới cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng vào thời điểm cả nước kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông đã giúp cho Bình Phước tạo nên dấu ấn nổi bật trong công tác an sinh xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh chuyên đề Bình Phước tiến công thần tốc xóa nhà tạm. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong các kỳ phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, Khánh Diễm mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe các chương trình tối nay trên sóng FM tần số 89,4 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước.
Nhập phát triển tràn cảm sức sống. Bình Phước tự hào khát vọng vươn lên.